Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 30 tháng 6 có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên tiếp xúc cử tri các phường xã trước kỳ họp. Bảo vệ sức khỏe trước nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Thành phố Thái Nguyên tích cực đổi mới các hoạt động hè trên địa bàn dân cư. Sau đây là nội dung chi tiết. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, ngày 30 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Cùng tham gia buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, cử tri phường Phú Xá đã được nghe đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố diễn ra trong tháng 7 năm 2022. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Phú Xá đã có hơn 10 lượt ý kiến về các vấn đề cử tri quan tâm như quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, điện chiếu sáng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường tại một số điểm khu dân cư còn nhiều bất cập. Đề nghị thành phố đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tại một số điểm hay ngập úng cục bộ trên địa bàn. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập. Nhiều cử tri mong muốn được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tình trạng điện lưới yếu ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ dân, nhất là vào giờ cao điểm, vân vân. Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo phường Phú Xá, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã giải đáp một số thắc mắc kiến nghị của cử tri. Với những ý kiến vượt thẩm quyền, đoàn đã tiếp thu tổng hợp chuyển tới cấp trên giải quyết. Sáng ngày 30 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri phường Tân Thịnh. Tại hội nghị, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã thông tin nhanh tới cử tri kết quả hai kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 cùng dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14. Kết quả kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thành phố và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng giải pháp 6 tháng cuối năm của tỉnh và thành phố. Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp trước của Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri đã nêu nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề. Cụ thể, cử tri đề nghị tăng kinh phí hoạt động của Ban công tác mặt trận ở cơ sở. Dự án cải tạo mương thoát nước Mỏ Bạch qua địa bàn được nhân dân rất ủng hộ nhưng cần khảo sát kỹ, có phương án xây dựng mương có nắp đậy để đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo điều kiện về quỹ đất và sớm có cơ chế hỗ trợ để xây dựng sửa chữa nhà văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Trường Trung học cơ sở Tân Thịnh hoạt động 7 năm nay nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm giúp đỡ. Cử tri đề nghị cho nhân dân phường Tân Thịnh được đăng ký khám bệnh ban đầu tại Bệnh viện A cho thuận tiện, kiểm tra khắc phục tình trạng dây điện thừa, mất mỹ quan đô thị trên các trục đường của thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh, đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Trao đổi về các nhóm vấn đề mà cử tri đề cập, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh đã có dự kiến thông qua nghị quyết về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban công tác mặt trận ở cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Các vấn đề liên quan đến các dự án cải tạo các tuyến mương thoát nước sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng quản lý, trả lời rõ cho cử tri. Liên quan đến vấn đề nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng đề án để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua trong thời gian tới. Giao Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường Trung học cơ sở Tân Thịnh, đồng thời tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các vấn đề về trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn. Ngày 29 tháng 6, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc trước kỳ họp với cử tri xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri xã Cao Ngạn đã gửi tới các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố nhiều ý kiến về các lĩnh vực như quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, điện chiếu sáng, vệ sinh, đề nghị đẩy mạnh giải phóng mặt bằng dự án chỉnh trang khu dân cư Ao Vàng, triển khai thực hiện các đoạn đường kết nối ra các khu dân cư để thuận tiện đi lại cho bà con nhân dân. Đề nghị tập đoàn Danco hỗ trợ người dân bị ngập úng, gây mất mùa và thiệt hại về tài sản, cây trồng do ảnh hưởng từ dự án. Đề nghị thành phố đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống mương thoát nước trên địa bàn. Đề nghị cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa của thành phố cần có hướng dẫn cụ thể với người dân, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần. Nhiều cử tri mong muốn được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Việc thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn diễn ra từ năm 2006 đến nay không khả thi, làm ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân. Đề nghị cấp có thẩm quyền cần sớm giao đất tái định cư để người dân bị ảnh hưởng của dự án sớm ổn định cuộc sống. Chiều ngày 29 tháng 6, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thanh Nguyên tổ chức tiếp xúc cử tri phường Gia Sàng. Tại buổi tiếp xúc, 6 cử tri đã có các ý kiến liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phụ cấp cho các chi hội trưởng các đoàn thể tổ dân phố, vấn đề vệ sinh môi trường. Cụ thể, cử tri phản ánh hiện tổ 1 và tổ 3 có trên 100 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đường Bắc Nam hướng thượng. Nhiều gia đình phải di rời nhà cửa. Cử tri đề nghị được bố trí tái định cư sớm. Khu vực triển khai dự án Cosi có nhiều máy móc tập kết gần gia đình một số hộ dân, dầu mỡ của máy bị đổ ra gây ô nhiễm môi trường và mỗi khi mưa to, dầu mỡ nổi váng chảy vào nhà dân gần đó. Đề nghị các cấp các ngành chức năng kiểm tra xem xét. Hiện phụ cấp của các tổ chức đoàn thể thấp, việc chấm công của các tổ chức này không hợp lý, đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp xem xét điều chỉnh. Cử tri đề nghị thành phố quan tâm làm nốt 1/2 đoạn đường Tân Quang. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo phường Gia Sàng đã có phát biểu làm rõ các ý kiến thuộc thẩm quyền của địa phương. Các ý kiến thuộc thẩm quyền của thành phố và của tỉnh được các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu tổng hợp gửi lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tới đây. Để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Nguyên khóa 19, sáng ngày 30 tháng 6, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thanh Nguyên tổ chức tiếp xúc cử tri xã Linh Sơn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có nhiều ý kiến kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực như đất đai, cơ sở hạ tầng, môi trường, thủy lợi. Cử tri đề nghị thành phố nâng cấp sửa chữa tuyến đường từ cầu treo Biên Oánh đến hai nhánh đường nối quốc lộ 17, đoạn đường liên xã Hùng Vương, Bến Đò, Ngọc Lâm đi xã Hướng Thượng. Đề nghị các cấp nghiên cứu phê duyệt cho xã được xây dựng chợ tại địa bàn xã, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nơi tiêu thụ hàng nông sản. Đề nghị thành phố triển khai thực hiện đường điện thắp sáng dân sinh cho các xóm. Nhiều cử tri có chung ý kiến, đề nghị các cấp cần tạo điều kiện cho nhân dân được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vì hiện nay rất nhiều hộ đã xây dựng gia đình cho con, muốn ra ở riêng, nhưng không có đất thổ cư để xây nhà. Đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra giấy phép kinh doanh của công ty Lãng Hoa và cam kết khi thực hiện kinh doanh của công ty này. Đề nghị công ty thu gom rác thải thực hiện thu gom rác hàng ngày, tránh gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Có cơ chế hỗ trợ cho nhân dân xóm thông nhãn, thanh trừ, cải tạo nâng cấp hệ thống mương, hỗ trợ phụ cấp cho tổ thủy lợi, v.v. Các ý kiến của cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tiếp thu tổng hợp đầy đủ để trình lên kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố. Các ý kiến thuộc thẩm quyền của địa phương đã được lãnh đạo xã trao đổi làm rõ tại hội nghị. Chiều ngày 29 tháng 6, các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 44 khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, trong đó dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, chủ động và sáng tạo của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền thành phố, nên tất cả các chỉ tiêu của thành phố Thanh Nguyên đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất tăng 8%, ước đạt 29.193 tỷ đồng, trong đó ngành dịch vụ thương mại tăng 6,7%, ngành công nghiệp xây dựng tăng 8,6%, ngành nông nghiệp thủy sản tăng 4,1%, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 5.538 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ, thu ngân sách ước đạt trên 1.348 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch tỉnh và kế hoạch thành phố, bằng 107,22% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng chè búp tươi ước đạt trên 10.000 tấn, bằng 45,2% kế hoạch, tăng 4,6% so với cùng kỳ. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022. thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong 6 tháng đã kết nạp 181 đảng viên mới, xét công nhận đảng viên chính thức cho 195 đảng viên dự bị. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào các nội dung nêu trong dự thảo báo cáo, cũng như phân tích về các chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng cuối năm, đồng thời cho ý kiến vào các nội dung quan trọng thông qua tại hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao những nỗ lực mà các cấp ủy, chính quyền và đơn vị chuyên môn của thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng ban chuyên môn cần bổ sung thêm các giải pháp thiết thực để thực hiện thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm cũng như những năm tiếp theo, rà soát các nguồn thu theo đúng quy định, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, khu đô thị, dân cư mới, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, an ninh trật tự, lựa chọn các công trình cấp thiết, dự án dân sinh để thực hiện đầu tư công trung hạn theo kế hoạch giai đoạn 2022-2025, xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để thực hiện đề án giảm nghèo của thành phố, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, tập trung xây dựng trung tâm điều hành thông minh IOC của thành phố, đặc biệt đẩy mạnh công tác chuẩn bị các hoạt động hướng tới 60 năm thành lập thành phố. 22 giờ đêm, ngày 28 tháng 6, Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3, thành viên liên doanh, thực hiện hạng mục công trình xây dựng nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc dự án Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên đã tiến hành đổ bê tông nắp hầm H2. Đây là đốt hầm cuối cùng trong 4 đốt hầm kín của công trình. Trong thời gian thực hiện công trình này, đơn vị gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa nhiều, vì vậy phần nào đã ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Tuy nhiên, đơn vị đã tìm nhiều giải pháp khắc phục, nỗ lực thực hiện công trình đảm bảo chất lượng và thời gian cam kết. Anh Trần Nam Hưng, chỉ huy trưởng công trình cho biết.
Trong thời gian qua thực hiện cái dự án gói thầu này thì nhà thầu là cũng đã được nhận sự ủng hộ về mọi mặt của tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên và các cơ quan ban ngành ở trên địa bàn. Để đạt được tiến độ đến hôm nay thì là nhà thầu cũng đã triển khai nỗ lực tập trung tất cả mọi nguồn lực từ nhân lực, từ máy móc thiết bị và quá trình thì phải làm 3K để kịp tiến độ như đã cam kết với cả thành phố.
Để đảm bảo chất lượng công trình, anh Hoàng Trung Kiên, Phó đoàn tư vấn giám sát công trình cho biết.
Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ giám sát đây thường xuyên là có mặt đầy đủ các vị trí tư vấn giám sát của xây dựng cơ bản, cốt thép rồi xi măng, tất cả vật liệu nguồn cũng như là trước khi mà đổ bê tông tại cái nắp hầm H2 là nắp hầm cuối cùng của cái công trình hầm chui Thống Nhất của thành phố mình đây, thì tất cả công tác giám sát đã hoàn thành từ lắp dựng ván khuôn đến lắp dựng hệ thống giàn giáo đến tọa độ của nắp hầm H2 này, tất cả đều đạt yêu cầu. Chính vì thế mà công tác đổ bê tông tiến hành cũng khá thuận lợi. Thì dự kiến với hơn 300 mét khối bê tông như này, chúng tôi sẽ đổ liên tục bằng xe bơm của trực tiếp nhà thầu thi công, kể cả nhà thầu, chủ tư cũng có mặt ở đây. Và chúng tôi đơn vị giám sát thì cũng cố gắng là tăng ca tăng kíp để đạt được các mốc thời gian như Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao nhiệm vụ.
Hiện nay, đơn vị thi công tiếp tục triển khai tổng thể các công việc còn lại của công trình như làm lớp mặt đường trong hầm, sơn hầm, thi công hoàn thiện đường gom, cống thoát nước, trạm bơm, lắp đặt lan can, điện chiếu sáng, đèn tín hiệu. Công trình xây dựng nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc có chiều dài khoảng 535 mét, bề rộng lòng hầm 12,7 mét, bao gồm 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và giải phân cách giữa. Đường gom thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với bề rộng đường gom mỗi bên 5 mét, được thiết kế đồng bộ hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng đô thị. Hệ thống điện hạ thế, trung thế được ngầm hóa, đảm bảo mỹ quan đô thị. Công trình hoàn thành sẽ giảm thiểu ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm tại khu vực này, đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia cho rằng khi chưa khống chế được hoàn toàn dịch COVID-19 và trước nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại thật sự cần thiết, giúp duy trì khả năng bảo vệ trước nguy cơ mắc bệnh, truyền bệnh nặng và tử vong do COVID-19. Theo giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Y tế Dự phòng Bộ Y tế, Mặc dù số ca mắc tử vong do COVID-19 trên toàn cầu có xu hướng giảm, nhưng ở một số khu vực, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và xuất hiện các biến chủng mới. Trước đây lưu hành chủ yếu hai biến thể phụ của Omicron là BA.1, BA.2, thì đến nay một số nước ở khu vực châu Âu và Mỹ đã xuất hiện biến thể phụ BA.4, BA.5 và bắt đầu có sự gia tăng về số ca mắc. Thế giới vẫn đang tiếp tục đánh giá tính lây lan của hai biến thể phụ này. Một số đánh giá nhỏ ban đầu cho thấy hai biến thể phụ BA.4, BA.5 lây lan nhanh hơn biến thể BA.1, BA.2. Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định thế giới vẫn đang trong đại dịch. Omicron hiện là biến thể phổ biến, nhưng chưa phải là biến thể cuối cùng. Vì vậy, các nước cần tiếp tục duy trì các biện pháp ứng phó như tiêm vaccine, giám sát trọng điểm. Tại Việt Nam, hiện vẫn duy trì đà giảm số ca mắc mới, tỷ lệ chết rất thấp. Lưu hành chủ yếu là biến thể BA.2 của Omicron có biểu hiện lâm sàng nhẹ. Có được điều này một phần do chúng ta đạt tỷ lệ tiêm chủng cao, cũng như đã có những chiến dịch bảo vệ người nguy cơ cao. Tuy nhiên, hiện đã có sự xâm nhập biến thể phụ BA.5 của Omicron vào nước ta và biến thể này có nguy cơ lấn át biến thể cũ. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế cho biết, đến nay gần 230 triệu mũi tiêm đã được tiêm cho người dân, góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống dịch, giúp giảm rõ rệt ca mắc bệnh, nhập viện, nặng và tử vong. Mặc dù số ca mắc và tử vong do COVID-19 trên cả nước đã có xu hướng giảm rõ rệt, nhưng vẫn có các trường hợp phải điều trị tại bệnh viện do chuyển nặng và ghi nhận các ca tử vong. Nhiều người phải điều trị những biến chứng hậu COVID-19. Đáng lo ngại, hiện nay xuất hiện tâm lý chủ quan, từ chối tiêm vaccine tại nhiều địa phương. Nhiều người dân đã mắc COVID-19 không đồng ý tiêm các mũi tiếp theo do nghĩ đã được miễn dịch bảo vệ, cho rằng liều bổ sung, liều nhắc lại là không cần thiết. Trong khi đó, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, liều tiêm bổ sung thuộc liều tiêm cơ bản và không phải là liều nhắc lại. Các nghiên cứu trên thế giới đã ghi nhận hiệu quả bảo vệ của mũi tiêm cơ bản vaccine phòng COVID-19 giảm dần theo thời gian trong vòng 6 tháng sau khi tiêm và trong điều kiện xuất hiện các biến thể mới. Đối với biến thể Omicron, hiệu quả bảo vệ giảm rất nhanh do nồng độ kháng thể cần thiết để trung hòa virus ở mức cao hơn so với các biến chủng virus SARS-CoV-2 trước đây. Cho nên những người đã tiêm mũi cơ bản, nếu không tiêm mũi nhắc lại, vẫn có nguy cơ mắc bệnh. Đáng chú ý, theo kết quả của một số nghiên cứu gần đây, những người đã tiêm vaccine liều cơ bản bị mắc COVID-19, miễn dịch bắt đầu giảm ở tuần thứ 10 đến 19 sau tiêm. Nếu những người này được tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19, thì sẽ khôi phục khả năng miễn dịch, duy trì hiệu lực bảo vệ trước nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2. Hệ thống điều trị COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế ghi nhận, trong số 32.212 trường hợp tử vong do COVID-19, có tới 52,8% số ca tử vong là chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. 29,8% đã tiêm một mũi hoặc hai mũi vaccine và chỉ có 7,3% đã tiêm ba mũi. Số liệu này một lần nữa khẳng định tính cần thiết phải thực hiện tiêm mũi nhắc lại lần 1, mũi 3 cho những người đã hoàn thành tiêm hai mũi cơ bản. Ngoài ra, các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam cũng chỉ ra kháng thể sau tiêm mũi 3 sẽ suy giảm đáng kể ở khoảng tuần thứ 15 sau tiêm, nhất là kháng thể biến thể Omicron. Do vậy, việc tiêm mũi 4 đặc biệt hữu ích đối với những người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng khuyến cáo việc tiêm các mũi nhắc lại, mũi 3, mũi 4 vaccine COVID-19 là cần thiết nhằm bảo vệ người tiêm không bị mắc bệnh, nhất là tránh nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong do COVID-19 trong điều kiện xuất hiện các biến thể mới. Để bảo vệ sức khỏe của mình, của gia đình và cộng đồng trước nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại, người dân cần tích cực ủng hộ và chủ động đi tiêm nhắc lại các mũi vaccine phòng COVID-19. Những nhóm có nguy cơ cần tiêm đúng lịch, đủ liều các mũi vaccine phòng COVID-19 nhắc lại, theo khuyến cáo, để có thể tăng cường miễn dịch. Hãy chung tay đưa trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, đúng lịch, theo hướng dẫn của ngành y tế. Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ tiếp tục giám sát để điều chỉnh các biện pháp chống dịch an toàn, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã chủ động bám sát kế hoạch và sự chỉ đạo của đoàn cấp trên, thành lập ban chỉ đạo hoạt động hè tại địa bàn dân cư, các xóm, tổ dân phố. Các buổi sinh hoạt hè và sinh hoạt đoàn, đội diễn ra sôi nổi với nhiều loại hình sáng tạo hấp dẫn, hướng các em vào sinh hoạt tập thể, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, đã thu hút đông đảo các em đội viên, thiếu niên nhi đồng tham gia. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Bám sát nội dung chủ đề hè năm 2022 là hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Quang Vinh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai hướng dẫn, tổ chức sinh hoạt định kỳ 3 buổi trên tuần với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, sôi nổi như múa hát tập thể, dạy nhảy dân vũ, trò chơi tập thể, đối vui, tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích cho các em thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Em Dương Vũ Thanh Tâm, tổ 4 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cho biết, ngay từ buổi sinh hoạt đầu tiên, các anh chị đoàn viên của phường đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động vui chơi dành cho chúng em. Khác với mọi năm, trong dịp hè này chúng em còn được tổ chức hoạt động đố vui rất ý nghĩa vì nó đã bổ trợ nhiều kiến thức bổ ích cho chúng em. Em chia sẻ thêm.
Sinh hoạt hè đã giúp em được biết được nhiều điều hay, cũng như là em được học tập, được vui chơi, cũng như là được giao lưu với các bạn thiếu nhi khác. Và những ngày nghỉ em sẽ được tham gia những hoạt động bảo vệ môi trường đối với em. Sinh hoạt hè như là khóa thứ 3 trong kỳ học của bọn em. Em hy vọng là các anh chị phụ trách sẽ tổ chức nhiều trò chơi cũng như là bài học để bọn em sinh hoạt trong một sân chơi lành mạnh.
Còn chị Nguyễn Thị Hải Yến, Bí thư đoàn, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Quang Vinh cho biết.
Các hoạt động hè tại địa phương thì cũng là một hình thức để giúp gia đình và nhà trường quản lý các em trong dịp sinh hoạt hè, đồng thời cũng giúp các em có một mùa hè vui tươi bổ ích, tạo tâm lý thoải mái cho các em trước khi bước vào năm học mới.
Hè 2022, thành phố Thái Nguyên có trên 400 điểm sinh hoạt hè tại các xóm, tổ dân phố, thu hút hơn 38.000 thiếu niên nhi đồng tham gia. Tại các buổi sinh hoạt, cùng với việc tổ chức các hoạt động truyền thống như văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, nhiều chi đoàn đã có các hoạt động sáng tạo hấp dẫn như thi sáng tác văn thơ, tổ chức các hoạt động năng khiếu nhằm rèn trí thông minh, nhanh nhạy ở trẻ. Em Lưu Gia Bảo, tổ 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Em thấy là những buổi sinh hoạt này rất là vui tươi và có rất là nhiều những hoạt động bổ ích. Các anh chị luôn nhiệt tình, năng động và rất là sáng tạo.
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt hè tại các địa phương, ngoài việc tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn hoạt động hè cho các cán bộ phụ trách thiếu nhi tại các phường xã, nhiều năm qua, Ban chỉ đạo hè thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương duy trì hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ văn hóa thể thao, trong đó nổi bật là các hoạt động rèn luyện thể chất cho các em nhỏ. Điển hình như lớp võ cổ truyền của phường Cam Xá, một trong những sân chơi bổ ích dành cho thanh thiếu niên nhi đồng mỗi dịp hè đến. Lớp võ đã duy trì trong 4 năm qua với hơn 20 em nhỏ tham gia sinh hoạt. Chị Nguyễn Đặng Huyền Trang, Bí thư đoàn trường, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Ban chấp hành đoàn thanh niên phường đã xung kích sáng tạo phối hợp cùng với câu lạc bộ môn phái Bảo Lâm Đường tổ chức một lớp võ cổ truyền tại chùa Kim Sơn Cam Giá với mong muốn là tạo một sân chơi bổ ích để rèn luyện sức khỏe, kỹ năng cho các em ngay tại trên địa phương mình và mong muốn là sẽ tạo cho các em một cái môi trường sinh hoạt thật là thân thiện, lành mạnh và an toàn.
Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các cơ sở đoàn trong tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho thanh thiếu nhi, anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư thành đoàn, Phó trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi cũng xác định các nhiệm vụ cụ thể cho các anh chị phụ trách tập trung vào việc tiếp nhận và bàn giao các em đội viên thiếu nhi vào trong dịp hè 2022 và hướng dẫn các em cũng sẽ tham gia các buổi sinh hoạt với cái nhiều cái nội dung hoạt động phong phú, thiết thực và cụ thể. Và trong đó thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức các hoạt động cấp thành phố hướng tới các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho các em đội viên thiếu nhi trong dịp hè 2022.
Với nhiều hoạt động hè sôi nổi thiết thực, các cấp bộ đoàn trong toàn thành phố Thái Nguyên đã tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, an toàn cho thanh thiếu nhi tại các địa phương, giúp các em có thêm nhiều kiến thức bổ ích, rèn luyện kỹ năng sống, tính kỷ luật, giao lưu kết nối bạn bè, phòng tránh tai nạn, các tệ nạn xã hội. Từ đó tạo tâm thế tốt để các em sẵn sàng bước vào năm học mới, đạt nhiều kết quả cao. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 tháng 6, ngày 1 tháng 7 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và có lúc có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hãy đeo khẩu trang vì biến thể COVID Omicron mới. Điểm khác biệt của biến thể COVID Omicron mới gây tử vong mà không thể phát hiện được là không ho, không sốt, thường xảy ra các triệu chứng sau: đau xương khớp, đau đầu, viêm cổ họng, viêm phổi, yếu mệt cơ thể, không thèm ăn. Biến thể COVID Omicron mới độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần nên dĩ nhiên có tỷ lệ tử vong cao hơn. Mất ít thời gian hơn để đi đến tình trạng nghiêm trọng và đôi khi không có triệu chứng gì trước khi tình trạng trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, hãy cẩn thận hơn. Nhiễm biến thể COVID Omicron mới không gây ra nhiều triệu chứng ở vùng mũi họng mà ảnh hưởng trực tiếp đến phổi, nơi được coi là cửa sổ của sự sống, và do vậy gây tử vong rất nhanh. Thực tế điều trị thì một số bệnh nhân nhiễm biến thể COVID Omicron mới không bị sốt hoặc bị đau, nhưng báo cáo có viêm phổi trên phim chụp X-quang. Điều này có nghĩa là virus sẽ phát tán trực tiếp đến phổi, dẫn đến suy hô hấp nhanh do viêm cấp tính nguy hiểm đường hô hấp với các tổn thương nặng ở phổi do virus gây ra. Xét nghiệm test nhanh ngoáy mũi thường âm tính với biến thể COVID Omicron mới và do vậy ngày càng có nhiều âm tính giả trong các xét nghiệm dịch mũi họng. Biến thể COVID Omicron mới có khả năng lây nhiễm nhanh hơn cũng như lẩn tránh miễn dịch từ vaccine tốt hơn so với các biến chủng hiện nay. Hãy cẩn thận tránh tối đa những nơi đông người, giữ khoảng cách 1,5 mét khi giao tiếp, kể cả những người không có biểu hiện gì, ho, hắt hơi, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Thưa quý vị và các bạn, đuối nước là một tình trạng rất thường gặp, nhất là vào mùa hè, xảy ra trong khi tham gia các hoạt động dưới nước. Đuối nước có thể gặp ở bất cứ đối tượng nào, kể cả những người bơi thành thạo. Nếu không được cấp cứu kịp thời, xử lý đúng cách, có thể để lại các tổn thương nặng nề lên tim, phổi, thần kinh, thậm chí gây ngừng tim, ngừng thở và tử vong. Để chủ động phòng ngừa đuối nước cho trẻ em, Bộ Công an khuyến cáo dạy bơi và trang bị các kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống khi bơi cho trẻ, như khởi động kỹ trước khi xuống nước, cách xử lý khi bị chuột rút, gặp vùng nước xoáy, cách sơ cứu khi gặp người bị đuối nước. Đặt biển cảnh báo về những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước như sông, suối, ao, hồ, những vùng nước sâu, nước xoáy. Đối với các bể bơi, chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ, đồng thời tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi. Khi cho trẻ đi bơi, cần phải luôn bên cạnh, trông chừng và theo dõi trẻ. Khi đi tắm biển hay sông, người biết bơi hay không cũng chỉ nên tắm gần bờ, đặc biệt là ở biển, vì dù biết bơi cũng rất khó để bơi do sóng biển đánh liên tục. Khi phát hiện người đuối nước, cần bình tĩnh xử lý, hô hoán, kêu gọi mọi người đến ứng cứu, giúp đỡ ngay từ khi nhìn thấy nạn nhân. Nhanh chóng tìm bất kỳ vật dụng nào để có thể cứu gián tiếp như cây sào, phao, áo, quần, dây nịt cho những người bị đuối nước bám vào các vật dụng này để người trên bờ kéo dần vào. Tuyệt đối không được nhảy theo cứu nạn nhân nếu mình không biết bơi và không biết cách cứu đuối nước. Khi gặp nạn nhân bị đuối nước, phải nhanh chóng đưa người bệnh lên bờ, cần bình tĩnh đánh giá tình trạng của người bệnh. Trường hợp người bệnh bất tỉnh, có ngừng tim, ngừng thở, cần áp dụng ngay các biện pháp cấp cứu, ngừng tuần hoàn, kiên trì đến khi người bệnh có nhịp tim trở lại thì nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Trong trường hợp người bệnh khi được đưa lên bờ vẫn tỉnh táo, tự thở được, cần lau khô, ủ ấm, đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.